Tiếng còi báo động vang động khắp thành phố Iwaki, tiếp giáp bờ biển phía đông bắc Nhật Bản, trong lúc người dân được yêu cầu di tản đến những nơi có địa hình cao hơn để tránh sóng thần. Theo dự báo, một trận động đất mạnh 7.4 độ Richter đã xảy ra vào sáng sớm thứ Ba, gây ra những đợt sóng lớn. Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ sau đó đã hạ mức cảnh báo xuống 6.9 độ Richter, theo thông báo trên đài truyền hình quốc gia Nhật Bản NHK.
Cách đây ít lâu, chúng tôi nhận thấy hiện tượng những dòng nước biển chảy ngược. Đây có thể là dấu hiệu cảnh báo sóng thần sẽ ập vào bờ ngay sau đó. Vào lúc 6 giờ 49 phút sáng, một cơn sóng cao 60cm đã xuất hiện tại cảng Onahama, thành phố Iwaki thuộc tỉnh Fukushima, và các cơn sóng thần có nguy cơ đánh vào bờ.
Những con sóng lớn cao đến 140cm được ghi nhận dọc theo bờ biển. Một vài giờ sau, cảnh báo sóng thần được hủy bỏ. Cách thành phố Iwaki khoảng 50 km về phía bắc là nhà máy điện hạt nhân bỏ hoang Fukushima, nơi mà trận động đất hôm thứ Ba đã làm tạm thời gián đoạn hệ thống làm mát của một trong các lò phản ứng. Sự việc gợi nhớ về trận động đất lịch sử 5 năm trước tạo nên cuộc khủng hoảng hạt nhân Fukushima. Hàng ngàn người thiệt mạng, nhiều cộng đồng bị hủy diệt và bức xạ hạt nhân vẫn còn đang tiếp diễn. Phó giáo sư Dale Nobini Ho, một chuyên gia về quản lý rủi ro thảm họa tại Đại học Melbourne và thành viên của nhóm đánh giá thiệt hại của thảm họa sóng thần Nhật Bản năm 2011 cho biết.
Vào tháng 3 năm 2011, một trong những trận động đất lớn nhất trong lịch sử nhân loại đã xảy ra với cường độ 9 độ Richter. Và hậu quả của nó vô cùng nghiêm trọng, gây ảnh hưởng đến một khu vực rộng lớn. Điều đáng chú ý là trận động đất gần đây, tuy nhỏ hơn, song diễn ra sau 5 năm trong cùng một khu vực. Thực chất là một cơn dư chấn có liên hệ với trận động đất nguyên thủy, theo những gì chúng tôi phát hiện được. Tức là trận động đất năm 2011 đã tạo ra rất nhiều áp lực trong các lớp đá dưới đáy biển Thái Bình Dương và tạo ra sức ép dọc theo đường nứt ở bờ biển Nhật Bản. Và hôm nay, một số áp lực đó đã bị giải tỏa, tạo nên một cơn dư chấn.
Ông Richard Spronowski, một cựu nhân viên ngoại giao tại Nhật Bản và hiện là Chủ tịch Viện Quan hệ Quốc tế Úc, ông cũng là tác giả quyển sách Fallout from Fukushima. Ông nói với đài ABC rằng Nhật Bản vẫn còn chưa giải quyết xong các vấn đề liên quan đến nhà máy điện hạt nhân Fukushima.
When you have a meltdown, the...
Khi các chất phóng xạ bị tan chảy, khoảng 100 tấn trong mỗi lò phản ứng, chúng chảy qua tầng hầm, thấm qua bề mặt bê tông, đi vào đất và bị nước lan tỏa sang các quốc gia láng giềng. Người Nhật với các kỹ thuật tân tiến đã cố gắng ngăn cản sự lan tỏa chất phóng xạ bằng đá lạnh cũng như các phương pháp khác, nhưng họ đã thất bại. Các chất phóng xạ tiếp tục bị rò rỉ trong một khoảng thời gian dài, không thể ước tính nổi. Và đó là một trong số nhiều vấn đề.
Các nhà máy điện khác tại Nhật Bản vẫn còn có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi cơn địa chấn, bao gồm các nhà máy gần thủ đô Tokyo. Nhưng ngay cả khi xu hướng sử dụng năng lượng tái tạo tại Nhật Bản đang gia tăng, nước Nhật vẫn chưa sẵn sàng từ bỏ sự phụ thuộc vào năng lượng hạt nhân.
There has been quite a big move towards constructing offshore.
Hiện nước Nhật đang có xu hướng xây dựng những mạng lưới năng lượng mặt trời ngoài khơi và các dạng năng lượng khác. Nhưng vấn đề ở đây là ngành kỹ nghệ Nhật Bản gắn liền với ngành công nghệ điện hạt nhân và có rất nhiều nhóm lợi ích trong chính phủ, giới trí thức và công ty kỹ thuật mong muốn duy trì các lò phản ứng hạt nhân. Thế nhưng xu hướng đó đang ngày càng trở nên rõ rệt. Nếu tôi không lầm, ảnh hưởng của các nhóm lợi ích đã trở nên yếu đi. Chúng ta có một chính phủ cánh hữu dẫn đầu bởi Thủ tướng Shinzo Abe và Đảng Dân Chủ Tự Do mong muốn đổi mới, nhưng họ đang bị hạn chế bởi sự lo sợ và cảm giác chung ở Nhật Bản là chúng ta không muốn các lò phản ứng hạt nhân.